Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 29 tháng 10, thứ sáu trong Chủ nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, câu 1 đến câu 6. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có một đứa con trai hoặc có con bò ra xứng giếng, lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại được những lời đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đọc tin mừng, ta thấy Chúa Giêsu và giới Pha-ri-sêu dường như có một khoảng cách rất lớn trong lối sống và tư tưởng. Quả vậy, Chúa Giêsu đến giải thoát con người, chỉ cho con người một cung cách tuân giữ lề luật, tuân giữ bằng lòng mến trong thái độ tự do của con cái Thiên Chúa. Trong khi đó, những người Pha-ri-sêu giữ luật một cách chỉn chu, nhưng lại giữ luật chỉ theo chữ đen mà không hiểu lề luật, tinh thần của luật là gì. Quả vậy, họ chăm chú giữ luật ngày Sa-bát, nhưng không hiểu được con người làm chủ cả ngày Sa-bát, không hiểu được ý nghĩa đích thật của ngày Sa-bát, không hiểu được đâu là điều Thiên Chúa muốn con người phải sống, con người phải có thái độ thế nào đối với Thiên Chúa, đối với lề luật của Chúa. Ngày hôm nay, đôi khi những Kitô hữu chúng ta vẫn đang tuân giữ lề luật theo kiểu của những người Pha-ri-sêu, nghĩa là chúng ta chỉ tuân giữ vỏ bọc của lề luật, chúng ta chỉ tuân giữ trong thái độ của một kẻ nô lệ, mà chúng ta chưa hiểu được lề luật giải thoát chúng ta, chúng ta chưa sống lề luật trong tư cách của những người con cái, chúng ta chưa biết nội tâm hóa lề luật của Chúa để chúng ta trở thành những con người tự do nhờ lề luật, mà chúng ta có thể nhận ra một cung cách đúng đắn cần phải có mà phục thờ Thiên Chúa trong sự thật và thần khí. Sứ điệp của tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta một cung cách để tuân giữ lề luật. Đó không phải là thái độ của những kẻ coi thường lề luật, nhưng cũng không phải là thái độ của những con người sống như những nô lệ. Tuân giữ lề luật với tinh thần của tân ước, tinh thần của tin mừng, đó chính là tuân giữ bằng trái tim yêu thương. nói như Thánh Âu-tin, cứ yêu đi, rồi làm gì cũng được. Hơn một lần người ta hiểu sai câu nói này của Thánh Nhân. Tình yêu giúp chúng ta không tuân giữ lề luật cách máy móc, không để lề luật đè bẹp mình, không khinh thường lề luật, nhưng cũng không quá thượng tôn lề luật để rồi quên mất điều quan trọng là yêu mến và tôn thờ chính đấng đặt ra lề luật ấy. Trong đời sống đức tin, chúng ta cần nhận ra đâu là điều chính yếu, đâu là điều phụ thuộc, để chúng ta biết tuân giữ lề luật nhưng không bỏ qua tinh thần của luật. Đức Giê-xu đến để canh tân chúng ta, canh tân lề luật của Chúa. Chúa không làm cho luật đó trở nên chi tiết, nhưng Chúa thổi vào đó tinh thần của luật, điều mà chúng ta cần phải sống, đó chính là tinh thần của luật. Luật của mọi luật lệ, đó là đức ái, đó là tình yêu. Yêu thương là chu toàn lề luật. Trong tất cả mọi giới răn, chúng ta thấy đức ái là sợi chỉ xuyên suốt. Và khi chúng ta thực thi đức ái, chúng ta chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến để canh tân lề luật. Xin cho chúng con được giải thoát khỏi tinh thần nô lệ, để chúng con được tự do thờ phượng Chúa trong tâm thái là con cái trong nhà. Xin đừng để lề luật đè bẹp chúng con, nhưng lề luật trở thành những nấc thang đưa chúng con đạt đến đức ái hoàn hảo. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được đủ mọi thứ đi, nộp
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Casper lo lắng về tương quan giữa công giáo tại Đức và Tòa Thánh. Đức Hồng Y Walter Casper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lo âu về tình hình giáo hội công giáo tại Đức. Ngài không tin là sẽ có ly giáo, nhưng có thể có một biến thể càng tệ hại hơn nữa. Đức Hồng Y Casper, năm nay 88 tuổi, nguyên là giáo sư thần học tại Đại học Münster rồi Tübingen, trước khi được chọn làm giám mục giáo phận Rotenburg Stuttgart, Nam Đức, vào năm 1989. 10 năm sau đó, ngài được Đức Thánh Cha John Paul thứ hai bổ nhiệm làm tổng thư ký, rồi làm chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và thăng hồng y năm 2001. Trong một bài đăng trên tạp chí nổi tiếng Header Correspondent tại Đức, số ra tháng 11 sắp tới, Đức Hồng Y Casper nhận xét rằng tương quan giữa giáo hội công giáo tại Đức và tòa thánh đang căng thẳng. Sự đối đầu giữa hai phía ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu bạn không nghe nữa thì sẽ không hiểu nhau nữa. Ngoài ra, hiện nay thiếu các nhà thần học và linh mục Đức tại Vatican có thể làm trung gian. Đức Hồng Y Casper nói, sự căng thẳng hiện nay giữa Roma và giáo hội Đức đè nặng trên tôi và làm cho tôi đau buồn. Chắc chắn là có những phán đoán không đúng từ phía Roma về tình trạng ở Đức, nhưng những phán đoán sai lầm từ phía Đức đối với Roma và một số văn kiện của Roma càng nặng và nhiều hơn nữa. Đức Hồng Y Casper đặc biệt phê bình diễn tiến các cuộc thảo luận hiện nay về việc cải tổ giáo hội tại Đức. Trong những năm gần đây, việc xử lý những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục có liên hệ và đưa đến chương trình cải tổ giáo hội, nhiều khi đụng chạm đến chính nền tảng căn tính của giáo hội. Dường như có quá nhiều người ở Đức muốn rời bỏ quỹ đạo công giáo hoàn vũ hoặc muốn lập giáo hội kiểu riêng của Đức. Giáo hội công giáo tại Đức nhiều khi quá quan tâm đến chính mình. Không phải mọi vấn đề của Đức đều là những vấn đề của giáo hội hoàn vũ. Theo Đức Hồng Y Casper, có thể tình trạng tại Đức sẽ tệ hại hơn so với Hòa Lan. Giáo hội công giáo tại Hòa Lan đã triệu tập công đồng mục vụ từ năm 1966 đến năm 1970 với những chủ trương cải tổ giống như người ta đang cố gắng đạt tới tại Đức hiện nay. Sau công đồng mục vụ ấy, con số tín hữu công giáo tại Hòa Lan sa sút đến độ ngày nay Hòa Lan là một nước tục hóa nhất tại Âu Châu. Tại Đức cũng vậy, có những người rời bỏ giáo hội vì thất vọng, nhưng họ không đi theo giáo hội lì giáo và chỉ có một số rất nhỏ gia nhập giáo hội khác. Đức Hồng Y nói, bạn không đi vào tình trạng lì giáo, nhưng bạn sẽ tiến tới một nước Đức không còn Kitô giáo, một nước không còn hệ phái Kitô nào. Đức Hồng Y Casper cho biết, giáo hội công giáo hoàn vũ sống nhờ các giáo hội địa phương tại các nước, và những giáo hội địa phương ấy sống trong và nhờ giáo hội hoàn vũ. Khi tách biệt khỏi giáo hội hoàn vũ, thì nó giống như những cành cây khô, chỉ nhờ thắt nhập vào thân cây thì chúng mới xanh tươi và triển nở. Vì thế, điều quan trọng là trong những thập niên tới đây, cần vượt thắng tình trạng căng thẳng hiện nay và làm cho những căng thẳng ấy có thể mưu ích cho cả hai phía. Giáo hội công giáo tại Đức phải tái tìm lại chỗ đứng của mình trong giáo hội hoàn vũ. Tin Vatican. Vatican bắt đầu tiêm vaccine mũi thứ ba. Bắt đầu từ giữa tháng 10 này, Sở Y tế tại Vatican đã bắt đầu tiêm vaccine mũi thứ ba cho những người dễ bị rủi ro và những người cao niên từ 60 tuổi trở lên. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, Sở Y tế Vatican cho biết nhiều trên và nói rằng chiến dịch chích ngừa này nhằm tiếp tục đương đầu với đại dịch bắt đầu từ ngày 13 tháng Giêng năm nay. Ban đầu, ưu tiên dành cho các nhân viên y tế và an ninh, rồi người cao niên đến những người thường tiếp xúc với công chúng. Các buổi tiêm vaccine diễn ra tại hành lang đại thính đường Paolo thứ 6 ở nội thành Vatican, và sau đó được mở rộng cho tất cả các công dân và nhân viên của Vatican, kể cả những người về hưu và hàng ngàn người nghèo và người vô gia cư. Trong đợt này, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã được tiêm vaccine trong những ngày qua. Ngài đã được chích hai mũi đầu tiên hồi tháng Giêng và tháng 2 năm nay. Từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, những ai vào Vatican cũng như các nhân viên và người cư ngụ ở nội thành Vatican đều phải có chứng nhận đã chích ngừa Green Pass, nghĩa là hộ chiếu xanh. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Đô Lan khẳng định nhân quyền bắt đầu từ lòng mẹ. Đức Hồng Y Timothy Đô Lan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, tuyên bố rằng bước đầu tiên để chấm dứt mọi hình thức bạo lực trong xã hội, dù nó liên hệ tới các tội ác, kỳ thị chủng tộc hay nghèo đói, là chấm dứt bạo lực phá thai. Trong bài đăng trên tuần báo Công giáo New York, số ra ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy viết rằng, tôi thấy rằng bạo lực sẽ không chấm dứt, bao lâu chúng ta chưa ngưng sự cho phép cực đoan phá thai, và coi đây là điều bất khả xâm phạm, dường như đang thu hút một phần trong xã hội chúng ta. Như mẹ Teresa đã viết, chúng ta không nên ngạc nhiên khi chúng ta nghe nói về những vụ giết người, tàn sát, chiến tranh, oán ghét. Nếu một người mẹ có thể giết con của mình, thì chúng ta còn lại điều gì ngoài việc giết nhau? Trong một xã hội bị chia rẽ về chính trị và văn hóa, một điều dường như liên kết mọi người, đó là lo âu vì thế giới chúng ta đã đánh mất sự tôn trọng cơ bản đối với sự sống. Đức Hồng Y Đô Lan trưng dẫn nhiều thí dụ mạnh mẽ về các đối xử đáng tiếc đối với sự sống con người, trong đó có số phận của hàng triệu người tị nạn và di dân, những cảnh tượng kinh khủng về sự rút quân gần đây của Mỹ khỏi Afghanistan, sự coi thường một số sinh mạng trong thời đại dịch COVID-19, tội phạm bạo lực, trong đó có vụ giết ông George Floyd, người da đen, sự gia tăng số người tự tử, nhất là nơi người trẻ, và tệ nạn thường xảy ra ở nhiều nơi, đó là dùng súng bắn giết nhiều người. Đức Hồng Y Tổng giám mục New York viết rằng, những thí dụ này chứng tỏ sự sống con người bây giờ bị coi như vô dụng, không giá trị, và tùy nghi người ta sử dụng. Đức Hồng Y lý luận rằng, luật cho phép giết và cắt chặt những thai nhi vô tội trong lòng mẹ, nói lên một sức điện mạnh mẽ chống sự sống, đe dọa mỗi người. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu một sự sống mong manh của một hài nhi vô tội ở trong lòng mẹ mà thiên nhiên bảo vệ như nơi an toàn nhất có thể bị loại trừ như vậy, thì ai được an toàn? Nếu những tiện lợi, những chọn lựa hoặc các quyền của tôi có thể lấn át sự sống của một hài nhi trong lòng mẹ, thì còn sự sống con người nào không còn bị đe dọa? Khi luật pháp cho phép một sự sống dễ bị tổn thương, bị phá hủy, buộc các nhân viên y tế phải thi hành điều đó trái ngược với lương tâm của họ và yêu cầu dùng tiền thuế của chúng ta để tài trợ việc phá thai ấy, thì sứ điệp nào chúng ta đang phổ biến để phẩm giá con người và sự thánh thiêng của sự sống? Đức Hồng Y Đô Lan nói đến nhận xét của Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, theo đó, mức độ sức khỏe và luân lý của xã hội được đo lường theo cách thức chúng ta bảo vệ những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Vậy ai mong manh và vô phương thế tự vệ cho bằng thai nhi bé bỏng trong lòng mẹ? Hút đứa bé đó ra khỏi lòng mẹ, cắt chặt nó hoặc đánh thuốc độc cho nó, như Đức Giáo Hoàng Francisco mô tả, giống như một kẻ giết mướn, ám sát một nạn nhân. Sau cùng, Đức Hồng Y Đô Lan kêu gọi mọi người nam nữ, dù có tín ngưỡng hay không, hãy lên tiếng bênh vực những thai nhi không có khả năng tự vệ, và tố giác cái gọi là quyền phá thai là vô nhân đạo, là bạo lực và trái ngược với các quyền của con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẵn sàng đi Canada. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài sẵn sàng nhận lời mời của các giám mục Canada đến nước này trong bối cảnh vấn đề thổ dân, với ý hướng dẫn thân trong tiến trình hòa giải với dân bản địa. Ngày giờ chuyến viếng thăm sắp được công bố. Ngày 6 tháng 6 năm nay, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu sự kinh ngạc và đau buồn vì những tin tức bi thảm được truyền đi vài tuần trước đó về việc khám phá hàng trăm ngôi mộ tại các trường nội trú thổ dân, trước tiên tại thành phố Kamloops, bang British Columbia ở miền đông Canada và sau đó tại một số nơi khác. Hội đồng Giám mục Canada đã khởi sự nhiều dự án nhắm đẩy mạnh tiến trình hòa giải với các thổ dân bản xứ, trong đó có dự án một phái đoàn thổ dân Canada sang Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha, và nay phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha sẵn sàng đi Canada theo lời mời của Hội đồng Giám mục nước này. Ngoài ra, có chương trình tài trợ 30 triệu đô la Canada trong vòng 5 năm trên bình diện toàn quốc cho các sáng kiến hòa giải. Người ta ước lượng có khoảng 150.000 trẻ em thổ dân bản xứ Canada bị đưa ra khỏi gia đình và các bộ lạc của các em theo chính sách đồng hóa của nhà cầm quyền thực dân Anh và Pháp hồi thế kỷ thứ 19 cho đến năm 1978. Các em học sinh không được trở về với gia đình và bộ lạc nguyên quán của mình, phải học tiếng Anh và Pháp. Ngoài ra, cũng xảy ra nhiều vụ lạm dụng các trẻ em tại các trường nội trú đó do chính quyền ủy thác cho giáo hội Công giáo qua các dòng tu và các giáo hội Tin lành Anh giáo. Tin viên Áo Quốc. 11 người Afghanistan tại Áo sắp được rửa tội. 11 người Afghanistan trong số 27 người lớn sắp được lãnh nhận bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo tại giáo phận Viên, thủ đô của Áo. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Christoph Tronborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, đã chủ sự nghi thức đón nhận các ứng viên tại nhà thờ Camelo ở quận Doenbling. Ngoài 11 dự tòng người Afghanistan, có 6 người Iran và 6 người thuộc 6 nước khác nhau. Hơn 2/3 các dự tòng này là người nam, tuổi từ 20 đến 40. Đức Hồng Y Tronborn nói với các ứng viên rằng, là Kitô hữu mang lại một hy vọng lớn hơn cho các vấn đề và khủng hoảng của thế giới này, và lớn hơn những khó khăn lớn mà bản thân anh chị em đã trải qua. Afghanistan bị coi là nước khó khăn thứ hai trên thế giới sau Bắc Triều Tiên đối với một Kitô hữu theo Tổ chức Nhân quyền Hiến cánh cửa mở. Iran đứng hàng thứ 8 theo tổ chức này. Ông Daniel Victin, đặc trách về vấn đề dự tòng người lớn ở Viên cũng như toàn quốc Áo cho biết, một số trong những người xin rửa tội nói trên đã được quy chế tị nạn tại Áo. Sau khi lực lượng Taliban chiếm được chính quyền tại Afghanistan, những người Afghanistan tại Áo thường được chính phủ cấp giấy cư trú. Nhưng những người Afghanistan được rửa tội thường lo âu cho số phận của các thân nhân của họ ở quê hương. Cho dù họ được quy chế tị nạn tại Áo, thân nhân của họ phải làm sao chạy sang được Pakistan láng giềng và nộp đơn tại tòa đại sứ Áo để xin đoàn tụ gia đình. Ông Victin cũng nói rằng, hầu hết các ứng viên được rửa tội nói trên đã gặp Kitô giáo trong hành trình ra khỏi Afghanistan hoặc ngay tại Áo. Một số có kinh nghiệm sâu xa về tôn giáo. Họ đi tới niềm tin nơi Chúa Giêsu qua những cuộc nói chuyện với người đồng hương đã trở lại Kitô giáo và tích cực hoạt động trong việc truyền giáo. Một số khác đi tới niềm tin qua các cuộc thăm thánh đường, nơi họ cảm thấy một niềm an bình sâu xa và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau cùng, ông cho biết, năm nay có khoảng 200 người lớn được rửa tội tại Áo, trong đó có 80 người tại tổng giáo phận Viên. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Đức giám mục giáo phận Ôn Châu lại bị bắt đi. Hôm 26 tháng 10 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Asia News đưa tin rằng Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, giám mục Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, lại bị công an nhà nước Trung Quốc bắt đi. Qua một sứ điệp, các tín hữu Công giáo xin cầu nguyện cho Đức giám mục bị bắt đi như sau. Xin anh chị em cầu xin Chúa ban cho Đức cha được lòng tín thác và can đảm, không bị xuống tinh thần vì những gì đã xảy ra. Xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện để Ngài được an mạnh dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô, để Đức cha sớm trở về với chúng ta để chăm sóc đoàn chiên. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Đây không phải là lần đầu tiên Đức cha Thiệu Trúc Mẫn bị bắt đi trong nhiều tháng. Nhà nước tìm cách tẩy não Đức cha để buộc Ngài gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một cơ quan tùy thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đức cha Mẫn do tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước nhìn nhận. Những vụ bắt Đức cha Mẫn thường xảy ra vào dịp áp các lễ quan trọng của Công giáo như lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời và nay chuẩn bị tháng 11, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Trong tháng này, các tín hữu thường đặc biệt hội họp nhau đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện cho người quá cố.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong chương thứ tư của sách giáo lý Ducat, bàn về các nguyên tắc trong học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, đó là các nguyên tắc nhân vị, công ích, bổ trợ và liên đới. Bốn nguyên tắc này có thể soi sáng được toàn bộ hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Các nguyên tắc này liên kết với nhau thành một thể thống nhất không tách rời. Càng không thể dùng nguyên tắc này để đối kháng lại nguyên tắc kia. Trong bốn nguyên tắc này, nguyên tắc nhân vị là nền tảng căn bản bất biến vì gắn liền với phẩm giá của con người. Ba nguyên tắc còn lại là công ích, bổ trợ và liên đới, giúp điều chỉnh các mối tương quan của con người với cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, dù đây là bốn nguyên tắc căn bản, nhưng chúng không phải là những nguyên tắc duy nhất để xây dựng nên một cộng đồng xã hội tốt đẹp. Vì trước khi các nguyên tắc này được hình thành, thì đã có những giá trị phổ quát tồn tại trong nhân loại. Trong các giá trị phổ quát ấy, có ba giá trị nền tảng được coi là quan trọng hơn, đó là sự thật, tự do và công bằng hay công lý. Bên cạnh đó, còn có một giá trị khác cũng rất quan trọng và không thể bỏ qua, đó là tình yêu hay lòng thương xót, vốn gắn liền với công bằng. Thánh Thomas Aquino tiến sĩ đã nói, công bằng mà thiếu vắng lòng thương xót là ác độc. Nhưng thương xót mà không có công bằng là nguồn gốc của suy đồi. Trong bài hôm nay, chúng ta bước qua chương thứ 5 và bắt đầu tìm hiểu về gia đình là nền tảng của xã hội. Trong đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao gia đình lại được gọi là tế bào căn bản của xã hội, thực trạng về gia đình trong thế giới hôm nay và tại sao cần phải bảo vệ đời sống gia đình. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế nói rằng, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm ra cho nó một người trợ tá tương xứng. Từ gia đình hạt nhân đầu tiên này, gia đình nhân loại bắt đầu sinh sôi nảy nở, đông thêm lên. Vậy tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta cùng chung sống trong gia đình? Thưa, vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không muốn con người sống cô độc. Ngài tạo dựng nên con người là những hữu thể có tính xã hội. Do đó, con người từ bản chất được tạo dựng để sống hiệp thông với nhau. Và mô hình gia đình là một trong những điều kiện lý tưởng nhất cho sự hiệp thông này. Điều này thể hiện rất rõ trong trang đầu tiên của Kinh Thánh về trình thuật tạo dựng. Thiên Chúa đặt Eva cạnh Adam để làm bạn đồng hành, vì con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng giữa muôn loài dã thú. Vậy theo Kinh Thánh, gia đình có ý nghĩa gì? Kinh Thánh đã nhiều lần đề cập đến đời sống gia đình. Trong Cựu Ước, các bậc cha mẹ được yêu cầu phải truyền lại cho con cái những kinh nghiệm về tình yêu thương, về lòng trung tín của Thiên Chúa và truyền đạt cho chúng biết sự khôn ngoan quan trọng bậc nhất và trên hết trong cuộc đời. Cũng vậy, Tân Ước ghi lại rằng, ngay cả Đức Giê-xu cũng đã được sinh ra trong một gia đình cụ thể. Cha mẹ người đã nuôi dưỡng cho lớn khôn trong một gia đình đầy tình thương và lòng yêu mến. Sự kiện Thiên Chúa tìm một gia đình hoàn toàn bình thường để nhập thể làm người và lớn lên, khiến cho gia đình càng trở nên nơi đặc biệt của Thiên Chúa, và nhờ đó mang lại giá trị độc đáo cho gia đình, với tính cách là một cộng đồng hiệp thông yêu thương. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã giảng tại Nazareth rằng Nazareth dạy chúng ta ý nghĩa của đời sống gia đình, về sự hòa hợp trong tình yêu thương, tính đơn sơ và vẻ đẹp chân phương, đặc tính linh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình. Nazareth dạy chúng ta giáo huấn nhận được từ gia đình, đó là những giáo huấn rất dịu dàng, không thể thay thế. Nói tóm lại, vai trò của gia đình không thể sánh được, và nó rất quan trọng trên bình diện xã hội. Vậy, giáo hội nghĩ gì về gia đình? Giáo hội xem gia đình là cộng đồng tự nhiên đầu tiên quan trọng nhất, và gọi đó là tế bào của xã hội. Gia đình có những quyền đặc biệt và là trọng tâm của toàn bộ đời sống xã hội. Một cách đặc biệt, gia đình là nơi sự sống con người bắt đầu và cũng là nơi phát triển những mối liên hệ đầu tiên giữa con người với nhau. Đó là lý do giáo hội coi gia đình là nền tảng của xã hội. Mọi cấu trúc, kế hoạch, chương trình của xã hội đều bắt nguồn từ gia đình và suy cho cùng cũng là cho gia đình. Tại sao gia đình lại có tầm quan trọng lớn lao như vậy? Thưa, vì gia đình là một định chế do Thiên Chúa xác lập. Một linh mục công giáo người Đức đã rất hăng say trong việc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân và thợ thủ công đã nói rằng, điều đầu tiên con người tìm thấy trong đời, và cũng là điều cuối cùng con người giơ tay với tới, đó cũng là điều quý giá nhất mà người ấy có thể có được trong cuộc sống, đó chính là gia đình. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy trân trọng những giá trị căn bản và nền tảng của đời sống gia đình. Bởi vì trong kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình được thiết lập nên để làm thành nền tảng vững chắc cho xã hội loài người. Để nhờ đó, con người dễ dàng sống hiệp thông, hiệp nhất và yêu thương nhau. Chỉ trong gia đình, con người mới cảm nhận được rõ ràng nhất tình yêu thương vô điều kiện của các thành viên khác. Đó cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trong bài tới. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tình yêu mới có sức mạnh thu hút và thay đổi trái tim con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hiện diện đầy đại thính đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 10 vừa qua. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, mọi người nghe đọc trích đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galat. Chương 5, từ câu 22 đến câu 24. Anh chị em thân mến, thành quả của Thánh Linh là tình thương, vui mừng, an bình, đại đảm, từ nhân, tốt lành, trung thành, dịu dàng, tự chủ. Chống lại những điều ấy chẳng có luật. Những người thuộc về Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh xác thịt cùng với những đam mê và ước muốn của mình. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 13 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Thành quả của Thánh Linh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Việc rao giảng của Thánh Phaolô hoàn toàn tập trung vào Chúa Giêsu và về mầu nhiệm vượt qua của Người. Thực vậy, Thánh Tông Đồ tự giới thiệu mình là người loan báo Chúa Kitô và Chúa Kitô chịu đóng đinh. Với những người thành Galat bị cám dỗ muốn hạ thấp lòng đạo đức của họ vào việc tuân giữ các giới luật và truyền thống. Thánh Nhân nhắc nhở họ về chỗ đứng trung tâm của ơn cứu độ và đức tin, đó là cái chết và sự sống lại của Chúa. Ngài làm điều đó bằng cách đặt trước mặt họ thực tại thập giá Chúa Giê-xu. Thánh Nhân biết, ai đã mê hoặc anh chị em, chính anh chị em là những người được thấy trước mắt Chúa Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh. Ngày nay vẫn còn nhiều người tìm kiếm an ninh tôn giáo trước cả Thiên Chúa hàng sống và chân thực, tập trung vào những nghi thức và giới luật, hơn là đón nhận Thiên Chúa tình thương với trọn con người của mình. Vì thế, Thánh Phaolô xin các tín hữu Galat hãy trở về với điều thiết yếu, về với Thiên Chúa là đấng ban sự sống trong Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Thánh Nhân đã đích thân làm chứng về điều đó. Tôi đã được đóng đinh cùng với Chúa Ki-tô, không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Ki-tô sống trong tôi. Và vào cuối lá thư, Thánh Nhân quả quyết, về phần tôi không hãnh diện về điều gì khác ngoài thập giá của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta mất con đường hướng dẫn đời sống thiêng liêng, nếu có hàng ngàn vấn đề và tư tưởng vây bùa chúng ta, thì chúng ta hãy nhận lời khuyên của Thánh Phaolô. Chúng ta hãy đặt mình trước Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tái khởi hành từ Chúa. Chúng ta hãy cầm thánh giá trên tay, áp chặt vào con tim. Hoặc chúng ta dừng lại, thờ lại trước thánh thể, nơi Chúa Giê-xu là bánh được bẻ ra cho chúng ta. Chúa chịu đóng đinh phục sinh. Quyền năng của Thiên Chúa đổ tràn tình thương của người trong tâm hồn chúng ta. Giờ đây, tiếp tục được Thánh Phaolô hướng dẫn, chúng ta hãy lùi lại một bước. Chúng ta hãy tự hỏi, điều gì xảy ra khi chúng ta gặp trong kinh nguyện Chúa Giê-xu chịu đóng đinh? Thưa, xảy ra điều đã diễn ra nơi thập giá. Chúa Giê-xu trao thần trí của người, nghĩa là bản chính sự sống của người. Và Thánh Linh phát sinh từ cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu là nguyên lý đời sống thiêng liêng. Chính người thay đổi con tim, không phải do công việc của chúng ta, nhưng là hoạt động của Chúa Thánh Linh trong chúng ta. Chính người hướng dẫn giáo hội và chúng ta được kêu gọi tuân phục hoạt động của Chúa, đấng thổi nơi người muốn. Đằng khác, chính sự nhận thức Chúa Thánh Linh xuống trên tất cả. Và ơn thánh của người hoạt động không loại trừ ai, để thuyết phục cả những người do dự nhất trong các tông đồ rằng, tin mừng của Chúa Giê-xu được dành cho tất cả mọi người, chứ không phải cho vài người ưu tiên. Như thế, đời sống cộng đoàn được tái sinh trong Thánh Linh, và cũng luôn nhờ người mà chúng ta nuôi dưỡng đời sống Ki-tô và tiến hành cuộc chiến đấu thiêng liêng của chúng ta. Chính cuộc chiến đấu thiêng liêng là bài học lớn của thư gửi tín hữu Galat. Thánh Tông Đồ trình bày hai phe đối nghịch nhau, một đàng là những công việc của xác thịt, và đàng khác là thành quả của Thánh Linh. Đầu là những công việc của xác thịt, đó là những thái độ trái ngược với Thánh Linh của Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ gọi những việc của xác thịt, không phải vì trong thể xác con người chúng ta có cái gì sai trái hoặc xấu xa. Đúng hơn, chúng ta đã thấy, Thánh Tông Đồ nhấn mạnh về thực tại thể xác con người được Chúa Ki-tô mang trên thập giá. Xác thịt là một từ chỉ con người trong chiều kích hoàn toàn trần tục, khép kín trong mình, trong cuộc sống theo chiều ngang, nơi đó nối tiếp những bản năng trần tục và khép cửa đối với Thánh Linh, đấng nâng chúng ta lên, và mở chúng ta cho Thiên Chúa và Tha Nhân. Nhưng xác thịt cũng nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả những điều ấy trở nên già nua và qua đi, hư nát, trong khi Thánh Thần ban sự sống. Vì thế, Thánh Phaolô liệt kê những công việc của xác thịt, chúng nói về việc sử dụng ích kỷ tính dục, những thực hành ma thuật là tôn thờ thần tượng, và những gì làm hư hỏng tương quan giữa con người với nhau, như bất hòa, ghen tương, bất thuận, chia rẽ, bè phái, ganh tị. Trái lại, thành quả của Thánh Linh là tình thương, vui mừng, an bình, đại đàn, từ nhân, tốt lành, trung thành, hiền từ, tự chủ. Các tín hữu Kitô đã được mặc lấy Chúa Kitô khi chịu phép rửa. Họ được kêu gọi sống như thế. Có thể là một việc tập luyện tốt về linh đạo khi đọc danh sách của Thánh Phaolô và xét lối cư xử của mình, để xem nó có tương ứng hay không, xem đời sống chúng ta có thực sự theo Thánh Linh, có mang lại những hoa trái hay không. Ví dụ, ba thành quả đầu tiên là tình thương, an bình và vui mừng. Từ đó người ta nhận ra một người được Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trị. Từ đây Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giáo huấn này của Thánh Phaolô đặt ra một thách đố đẹp cả trong các cộng đoàn của chúng ta. Nhiều khi người đến gần giáo hội có cảm tưởng mình đang đứng trước một loạt các giới răn và luật lệ. Nhưng trong thực tế, chúng ta không thể lãnh nhận vẻ đẹp của đức tin trong Chúa Giêsu Kitô đi từ quá nhiều giới luật và từ một quan niệm luân lý được phát triển trong nhiều trào lưu, có thể làm quên đi sự phong phú đặc sắc của tình thương được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, mang lại an bình và chứng từ vui tươi. Đồng thời, cuộc sống trong Thánh Linh được biểu lộ trong các bí tích, không thể bị bóp nghẹt vì bận bàn giấy, ngăn cản không cho tiến tới ơn thánh của Thánh Linh, tác giả của sự hoán cải tâm hồn. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm lớn lao loan báo Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, được linh hoạt nhờ hơi thở của Thánh Thần tình yêu. Vì chỉ có tình yêu mới có sức mạnh thu hút và thay đổi trái tim của con người. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, theo lời thỉnh cầu của hội ủng hộ sự sống ở Ba Lan, hôm nay tôi đã làm phép các chuông tên là tiếng nói của các trẻ không được sinh ra. Các chuông này được gửi sang Ecuador và Ukraine. Ước gì đối với các nước đó và tất cả mọi người, các chuông này là dấu chỉ sự dấn thân bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ước gì tiếng chuông loan báo cho thế giới tin mừng sự sống, thức tỉnh lương tâm con người và nhắc đến những trẻ em không được sinh ra. Tôi phó thác cho kinh nguyện của anh chị em, mỗi trẻ em được thụ thai, sự sống của các em là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến một số tổ chức và hội đoàn, và cả cộng đoàn người Sri Lanka ở Napoli, miền Nam Italia. Sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người cao niên, những người trẻ, các bệnh nhân và đông đảo các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích anh chị em làm chứng về sứ điệp cứu độ mà hai thánh tông đồ Simon và Judas mà chúng ta mừng kính ngày 28 tháng 10 đã làm chứng bằng chính cuộc sống của cả ngài. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut
tecum, Spiritu Tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usquem saeculum.
Aeterni nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Phêrô, con trôi Chúa đã nhiều lần trong đơn côi, trái tim con u tối khát khao tình yêu Chúa. Chúa hỏi rằng con có yêu Thầy không? Vì con yêu đuối chứ đâu phải vì con không yêu Ngài. Dòng lễ sám hối Chúa đã thương thứ tha tội lỗi, tình thật ra Chúa đã hiến dâng vì nhân loại một niềm tin chung, xin dâng Ngài nguyện Ngài thương con. Lạy Chúa, Chúa đang biết mọi sự, Chúa đã biết mọi sự.
Thánh Giuđa tông đồ còn được gọi là Giuđa Tadeo. Tadeo tiếng Aram nghĩa là hào hiệp, cao thượng. Ngài cũng là con ông Giacôbê. Thánh Giuđa Tadeo đi rao giảng tin mừng tại Mesopotamia. Ngài đã gặt hái được rất nhiều kết quả trong việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, đã đem được nhiều người quay trở về với Chúa Giêsu và với giáo hội. Theo thánh truyền, Thánh Giuđa cương quyết chống lại những nhà thông thái tri thức chống bán tin mừng của Chúa Kitô. Ngài không hề sợ đau khổ, không hề sợ chết. Với ơn Chúa ban, Ngài đã chiến thắng các người tri thức luôn khích bác tin mừng và giáo hội Chúa Kitô. Được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, với lòng nhiệt tâm truyền giáo, Ngài đã đổ máu mình ra như mọi tông đồ khác để làm chứng cho Chúa Kitô và tô điểm giáo hội. Dọc suốt tin mừng, ta chỉ thấy Giuđa Tadeo nói có một câu duy nhất. Tin mừng theo Thánh Gioan kể lại, trong bữa tiệc ly, Giuđa Tadeo đã hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không cho thế gian?" Về câu hỏi này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích: "Đây là vấn đề mang tính thời sự, là vấn đề chúng ta cũng sẽ nói với Chúa. Tại sao Chúa Phục Sinh không mặc khải chính mình cho các kẻ thù của Người trong vinh quang trọn vẹn, để chứng tỏ rằng Thiên Chúa là đấng chiến thắng? Tại sao Người chỉ tỏ mình ra cho các môn đệ?" Câu trả lời của Chúa Giêsu rất nhiệm màu và sâu sắc. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời chứa đựng mặc khải về một trong những mầu nhiệm cao siêu nhất của đức tin chúng ta. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại trong người ấy. Câu trả lời này có nghĩa là Chúa tỏ mình cho những người yêu mến Chúa. Đấng Phục Sinh phải được xem thấy và phải được đón nhận bằng tâm hồn, và chỉ như thế Thiên Chúa mới tiếp tục ở lại với chúng ta. Nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình cho mỗi người chúng ta, nhận ra Đức Giêsu là một người trẻ, luôn mãi hiện diện thật quan trọng biết bao cho việc sống chứng tá đức tin của chúng ta. Đây là cách Chúa Giêsu tỏ mình khi người là một người trẻ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả. Người trao ban mạng sống khi người ở độ tuổi mà ngày nay gọi là giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Người bắt đầu sứ mạng công khai ở giai đoạn tràn đầy sinh lực nhất và xuất hiện như một ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng này sẽ chiếu soi rực rỡ nhất khi cuối cùng người hiến trao mạng sống. Sự kết thúc ấy không phải là một cái gì ngẫu nhiên xảy ra. Đúng hơn, tất cả tuổi trẻ của người trong mọi khoảnh khắc đã là một sự chuẩn bị quý giá cho hồi kết cục ấy. Mọi sự trong đời sống của Chúa Giêsu đều là một dấu chỉ màu nhiệm của người. Quả vậy, chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được người tỏ mình lại không được biến đổi và hoán cải. Chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được người tỏ mình lại không trở thành môn đệ dám hiến dâng mạng sống cho người. Chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được người tỏ mình lại chống đối và đi ngược lại con đường người đã đi. Hơn nữa, nhận ra Thiên Chúa tỏ mình trong cung cách của một người trẻ nên gương mẫu cho người trẻ, điều đó lại càng làm cho chúng ta những người trẻ khao khát nên giống Chúa nhiều hơn. Nếu trong cuộc đời người trẻ chưa nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình, thì hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và tin tưởng vào Ngài. Hãy tìm kiếm sự tỏ mình của Thiên Chúa qua lời của Ngài. Có khi Ngài tỏ mình như một người cha, có khi như một người mẹ, hay có khi như một người tình, hoặc như một tình yêu muôn thuở bền vững. Vì đối với Thiên Chúa, chúng ta thật có giá trị, thật quan trọng, vì chúng ta là công trình do tay Ngài làm ra. Hãy cố gắng trầm lắng một khoảnh khắc và cho phép mình cảm nhận tình yêu của Ngài. Hãy cố gắng xua tan mọi tiếng ồn bên trong và hãy dành một tích tắc buông mình trong vòng tay yêu thương của Ngài, để tạ ơn Ngài đã tỏ mình ra cho chúng ta. Xin Thiên Chúa là đấng có quyền phép gìn giữ chúng ta khỏi lung lạc đức tin, khỏi nghi ngờ sự tỏ mình của Thiên Chúa. Xin Thánh Giuđa Tadeo giúp chúng ta nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta, để chúng ta sống đức tin một cách mạnh mẽ, dám làm chứng cho Chúa, cho dẫu gặp phải gian nguy thử thách. Amen.
Trong tình yêu, con được gọi bước đi, đem an vui của Chúa đến cho cuộc đời. Con hăng say bước hiên ngang nên chứng nhân cho tình yêu Chúa. Chúa hỏi rằng: Phêrô, con có yêu mến thầy không? Vì con nhỏ bé chứ đâu phải vì con không yêu Ngài. Dù đi theo Chúa có biết bao khó nguy ngập lối, trên bước đường dệt bao yêu thương. Lạy Chúa đang biết mọi sự, Chúa đang biết mọi sự, biết con luôn yêu mến Ngài, biết con luôn yêu mến Ngài.
Chúa đang biết mọi sự, Chúa đang biết mọi sự, biết con luôn yêu mến Ngài, biết con luôn yêu mến Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.